Chúng ta học cái giới mà bán rượu hết rồi phải không? Vậy là giới bán rượu chưa hết hả? Nhớ trong cái Bồ Tát giới nó có hai. Một là nếu là bán rượu hay là nấu rượu mình sản xuất thì coi như là phạm giới trọng, còn uống rượu thì phạm giới khinh. Về thinh văn thì chỉ có một giới là uống rượu thôi, cấm uống rượu. Mà về xuất gia, nhớ xuất gia thì không có liên quan vấn đề buôn với bán. Xuất gia thì nó tà mạng, là không có nói vấn đề mà là bán rượu hay là sản xuất ra rượu gì hết. Nó gọn nếu mà giới tỳ kheo á. Còn về tại gia năm giới thì không có cái giới mà là sản xuất ra rượu. Cái giới thứ năm là nó là uống rượu thôi. Thì trong cái này nó có bốn là nhân, duyên, cách thức và nghiệp. Mà trong này nó mà tự mình bán rồi dạy người bán. Nếu mà dạy người bán sai bảo người khác vì mình mà bán là đồng phạm trọng. Nếu bảo người khác bán lợi chẳng về mình thì phạm khinh. Tại vì cái nhân bán rượu, cái duyên, cái thức và nghiệp, cái nhân này là từ cái tâm mà tham lợi. Cái đó là động cơ chính, là có cái tâm cầu lợi. Nên mà nếu mà dạy người hay là bán lợi cho mình thì kết tội trọng, mà nó lợi cho người khác thì coi như kết tội khinh. Thì cái động cơ nào nó cũng có cái nhân từ quá khứ nha. Cái quá khứ là cái tham, mà cái tham này mình thấy nó rất là sâu, nó nhiều thứ, tham danh, tham lợi, rồi tham sắc, tham đủ thứ trong cái từ cái tâm tham nè. Mới có những cái việc mà sau này. Rồi cái duyên là các cái thứ dụng cụ hoặc giả là họ sử dụng mới có cái duyên mình bán. Rồi cách thức bán là như cân hay là lường, trị giá tiền, chi ra thu vào. Đó là cách thức. Rồi tới cái nghiệp là tay đưa rượu cho người rồi họ cầm lấy, hoặc giả mình nhận tiền. Đó là cái nghiệp thành tựu. Thành trong yết ma có đưa ra là một cái động tác nào có ba cái giai đoạn: gia hành, căn bản và hậu khởi. Nhớ cái không? Gia hành là căn bản, hậu khởi. Gia hành là chuẩn bị mà chưa đạt tới cái mục đích. Căn bản nghiệp đạo là đạt tới mục đích. Hậu khởi là sau cái căn bản nghiệp đạo rồi mới làm việc này việc kia. Thí dụ giới trộm, tại cái tâm tham mà cái duyên nó thấy cái món đồ đó, thấy cái cục vàng đó, đó là cái duyên. Chứ không có cục vàng đó thì cái tâm tham nó bị nằm ở đó, chứ không có cơ hội mà nó phát triển được. Là cái duyên là cái rất quan trọng. Mà trong cái duy thức có nói về vấn đề mà nhân duyên, rồi đẳng vô gián duyên, rồi tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên nó đóng cái vai rất là quan trọng. Nhân duyên nó có sẵn, cái nhân nó có sẵn, nhưng mà không có cái duyên nó tăng thượng thì nó không có phát triển được. Thì coi như là cái duyên đóng cái vai rất là quan trọng cho cái nhân phát triển. Thành do đó cái người mà tu tịnh độ nó có thù thắng á, cái duyên nó không có, cái nhân nó có sẵn nhưng cái duyên nó không có, ở trên cõi cực lạc. Nói ví dụ như ở dưới này thì đủ thứ duyên nào, trộm cắp nào, bao nhiêu việc mà phiền phức ở trên mạng hàng ngày như vậy, rất là phiền toái. Mà cái duyên ở cực lạc nó không có. Thù thắng cái là người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để mình nằm ngủ. Sáng ngày họ đi hái hoa cúng mười phương chư Phật, về kịp ăn buổi sáng. Lúc nào cũng nghe tiếng chim là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hết. Cái gió cũng vậy. Rồi coi như là không có cái gì mà nghịch ý mình hết á. Thành là tu cõi cực lạc thuận cái chỗ đó, đó. Chứ không phải lên trở thành Phật liền. Cái nghiệp xấu của mình không có cơ hội nó phát triển, mà nó phát triển những cái nghiệp tốt. Nghiệp tốt thành là đầu tiên thì sở dĩ mà thầy chọn cái pháp môn tịnh độ á, thí dụ như cái hạt lúa ha, cái hạt bắp mà đem để trên bàn này, hạt bắp hạt lúa là cái nhân, cái nhân nó có sẵn đó, mà thiếu duyên nè, để trên bàn này thì đâu có cơ hội mà nó phát triển. Không có nước, không có đất, không có gì hết, đâu có phát triển. Để ở trong hộp, để cất trong tủ như vậy không có phát triển. Thì một ngày nào đó hột lúa thì dài 3-4 năm này mọt nó cũng mất rồi. Rồi thành cái nhân nó có, nhưng cái duyên không có, nó không phát triển. Thì lên cõi cực lạc nó cũng vậy. Không có cái nhân xấu, không có nhân xấu ở trên trển, thì cái xấu nó giàu trong con người mình có. Mình có cái chủng tử xấu, có xấu thiện với ác nó có sẵn đó, đó. Nhưng mà cái chủng tử thiện nó có, thành gặp cái cảnh tốt thì nó phát triển. Mà cái chủng tử ác này không có gặp cái cảnh thuận với nó, với ác là nó không phát triển được. Nó nằm ở một chỗ đó, rồi ngầm một thời gian nào nó cũng tiêu thôi. Về cái pháp môn tịnh độ là nó dễ cái chỗ đó. Chứ đừng ai nói là lên trở thành Phật liền, không có. Coi như là bậc thượng phẩm thượng sanh kìa. Còn chúng ta là nói sanh nhiều lắm, giỏi lắm, thời này đó là trung phẩm, hạ phẩm. Mà hạ phẩm thì có đới nghiệp giảng sanh, còn đủ thứ ở dưới này mang lên trển, nhưng mà không có cơ hội để cho nó phát triển. Nhớ cái chỗ này cái là rất quan trọng cho cái niềm tin của mình đối với con đường mình đi á, thì không có phát triển. Phát triển một ngày nào đó, nó thành trong này ta nói rõ ràng là nhân duyên, cách thức và nghiệp. Cái nhân tham đó mà không có cái cục vàng này thì cái nhân nó nằm đó thôi, chứ đâu có phát triển. Thành là trong ni tắc kỳ ba vật đề, ni tắc kỳ là tận xả, có nghĩa là tận xả, xả nhưng mà xả hết. Mà xả hết nó gồm ba cái xả. Một là xả cái duyên, là vì cái y này, cái bát này là cái duyên mà gây tội. Nên là xả đó, xả cái duyên trước là cái vật mà dễ xả. Tại có cái y này, giờ mình cho quách cái y này đi thì cái đó nó dễ. Nên thành ra mới là xả cái duyên trước, rồi mới là xả cái tâm tham. Do cái tâm tham mà nó bỏ liền cái này, còn cái y còn nguyên đây mà cái tâm tham sao bỏ được. Cái y nó tốt quá, cục vàng nó quý quá như vậy, làm sao mà là bỏ cái tâm tham được. Mấy mình để nhớ, mà bỏ cục vàng thì dễ hơn. Tại vì nó chưa có, hồi trước nó chưa có, mà giờ là đem để mình á, đem cho mình ở đó, hay là mình thấy cái cục vàng chỗ đó rồi mình khởi cái tâm tham lên. Nên thì cái đó là thuộc về cái tướng. Thường thường ta tu á là cái tánh là khó mà chúng ta mà bỏ liền được, bỏ cái tướng được hơn, hay là bỏ cái vật thuộc về cái ngoài thân. Cái bố thí cũng vậy, là bố thí bỏ cái thân, bỏ cái vật ngoài thân nó dễ hơn là bỏ cái thân. Cái vật mà trong thân, ví dụ như cái thân của mình là cắt tay cắt mũi xẻo tay này kia cái nọ để mà cúng dường rất là khó, bố thí rất là khó. Mà xả tài vật trước là tại ngoài cái thân của mình thì biết là nó là tài sản, cái vật đó là thuộc về cái thân thứ hai, khó. Nhưng mà ngoài cái thân mình nó là bỏ còn được hơn là cái trong thân của mình. Thành cái vật kia là cái vật ngoài thân. Nên là trong Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề mới nói là đầu tiên xả cái duyên mà để cho cái tâm tham nó phát khởi, hay là bỏ cái những cái đồ vật đó, nó thứ nhất. Thứ hai kế nữa xong rồi mới xả cái tâm tham. Đây là cái chánh nhân nó gây ra cái tội. Còn cái kia là cái duyên thôi, duyên nhân. Còn đây là chánh nhân. Cái duyên là cái y đó, cái chánh là cái tâm tham của mình. Thì mình bỏ cái duyên trước, rồi từ từ mới là bỏ cái tâm. Rồi thứ ba nữa là xả cái tội để khỏi xa vào trong ba đường khổ. Đó là chữ người xả đọa. Cái nghĩa là vậy, hay là tận xả. Ni Tắc Kỳ dịch là xả, hay là nó tận xả. Ba Vật Đề dịch là đọa. Rồi sẵn thì nhắc lại những cái mà ngày trước á. Thì này, cái nhân bán là có cái tâm mà cầu lợi, là cái duyên bán là các thứ mà những dụng cụ hay là việc này việc kia. Thành là thầy nói cho hết về là một cái động tác là có ba cái giai đoạn á, gọi là cái gia hành, là cái mà chưa có đạt được mục đích, chưa tới cái đích mà mong muốn của mình. Ví dụ như nó là tháng 10 này thành hội mở cái đại giới đàn, thì từ giờ phút này là chuẩn bị à, giới tử chuẩn bị là ghi danh rồi xong xuôi hết rồi, rồi mà sắm y sắm bát sắm hối học bài làm đơn làm từ xong xuôi hết 4-5 tháng như vậy. Rồi tới cái ngày thi, mình thi rồi có là đậu được dự vào trong hàng giới tử. Rồi mới tới cái ngày mà hẹn vô nhập giới trường, nhập giới trường rồi ở đó sinh hoạt 2-3 ngày sắm hối cách này cách kia. Rồi là tới đăng đàn, đăng đàn kêu mà lên, ví dụ cái đàn của mình 3 người, rồi kêu đăng đàn, kêu đăng đàn vô trong giới trường rồi, rồi cái giới sư già nạn hay là xin giới hòa thượng khai thị đủ thứ trong đó cũng còn gia hành. Mình còn sa di chứ chưa có tỳ kheo. Rồi là yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai cũng còn gia hành. Đại chúng nhớ nha, yết ma lần thứ hai chưa? Tại vì ngài Bằng Công ngài nói yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực giới tử bị chuyển động, mới chuyển động mà. Yết ma lần thứ hai giới pháp diệu thiện thành đám mây lành che trên đỉnh môn giới tử. Yết ma lần thứ ba, đây là rất quan trọng. Yết ma lần thứ ba, đám mây lành nó rốt thẳng vào trong đỉnh môn, tràn đầy y báo chánh báo của giới tử là đến khi thành Phật. Đó là sanh của Bồ Tát giới thể. Khi yết ma lần thứ ba hỏi thành không, ta vỗ vỗ xích cái bóp đó là thành không, nó thành, đó là Bồ Tát giới thể phát sinh liền. Thành trong cái tăng tàng mới nói là nếu mà ta khuyên yết ma lần thứ nhất rồi khuyên, ví dụ như đó vấn đề phá tăng, yết ma lần thứ nhất ta khuyên không bỏ, yết ma lần thứ hai rồi khuyên nữa không bỏ, thì yết ma lần thứ ba rồi là không có khuyên nữa. Nhớ là cái căn bản nghiệp đạo thành tựu phá tăng rồi, thành yết ma lần thứ ba nó thôi tôi bỏ không được, mà là căn bản nghiệp đạo thành tựu rồi thì cũng phải chịu tội thôi chứ không có bỏ nữa được. Nhớ cái chỗ này. Thì trong cái động tác là có 3 cái giai đoạn. Thành cái phi pháp mình thấy dễ, yết ma lần thứ hai nó đông quá thôi bạch nhị yết ma thôi. Nếu mà yết ma lần thứ hai vậy là cái đám mây lành kia chưa rót vào trong lãnh môn, thành làm sao mà cái sanh Bồ Tát giới thể có một vị giới tử đó được. Thành nó giả. nhớ phải ước ma lần thứ ba, như ngài Bằng Công nói, ước ma lần thứ ba rồi giáo pháp vô thiện mới phát sinh thành cái Bồ Tát giới thể. Đó thuộc về cái tánh giới mà chưa nói về cái tướng giới. Đại chúng nhận, tại cái này thầy nói đi nói lại rất nhiều để mình nhận cho rõ. Cái giới nó có hai, một là tánh giới, hay là nó cái giới thể, hai là cái giới tướng, hay là mình nói cái giới tánh và cái giới tướng. Mà cái giới tánh thì nó không có cái tướng, mà nhờ cái tướng mà nó sanh giới tánh. Nếu không không nó có sẵn, nhưng mà không nhờ cái tướng là không phát sanh được. Thành nhờ có hàng thập sư, có nhờ giới tràng, có nhờ giới tử. Không có giới tử tánh giới nó sanh ở đâu? Nhớ, thành ba cái điểm mà quan trọng nhất là giới sư phải cực kỳ thanh tịnh, đàn tràng phải cực kỳ trang nghiêm, giới tử phải là phát tâm cực kỳ dũng mãnh. Thì cái ba nhân tố mà nhờ cái tướng đó mà nó tạo thành cái giới thể. Nó như không không là không có ai truyền, không có cảnh, làm sao cái giới thể phát sinh? Thế thành ra mình hiểu như vậy liên quan đến đời tu hành mình rất nhiều. Ví dụ nhiều người chưa được gì hết, rồi nói là tôi khỏi ăn chay, khỏi lại Phật, khỏi sám máu gì hết à. Cho lên đó thành lại cái ông Phật bằng gỗ, bằng xi măng là không có lợi ích gì. Mà không có ông Phật xi măng mà gỗ này, làm sao có ông Phật tâm của mình phát hiện? Nhờ cái tướng mà cái tánh nó phát hiện. Nhớ cái chỗ này mình tu vậy, tu cái tướng để cho cái tánh nó hiện. À, nếu mà nó mình tu cái tướng không á thì cũng chưa được. Nhớ chấp vào cái tướng, ngày đơn hà ngày mới là thiêu một Phật để mà khai ngộ cho ông viện chủ. Thế tại ông viện chủ ông chấp cái Phật đó nó thiệt, thì mới lấy Phật đó ông xuống thiêu, ông đốt tìm xá lợi. Thế là đó là cái đối cơ của ta, là tại vì mình chấp cái tướng đó thì nó cũng không được, mà chấp cái tánh thì lấy gì mà chấp? Tướng chưa có mình chưa được gì mà chấp cái tánh. Thành nhiều người họ nói bậy. Thấy nhiều ông nó khỏi ăn chay, có đi chùa lại Phật tu tâm mà. Ông nó bắt chước họ nói tầm bậy. Tâm đâu không thấy, ta tu là suốt đời mà chưa thấy tánh, chưa thấy tâm mà làm sao nó tu tâm. Nghe nó thấy tánh, thấy tâm như là cái vị mà thường thường thầy ưa nhắc đó là cái ngày Đại Mai đó. 30 năm mà thấy tánh thấy tâm như vậy không có xuống núi. Thấy rồi không phải là xài được, nhưng thấy rồi phải là tu. Thành trong kinh Niết Bàn mới nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà đều có Phật tánh như vậy phải là trì giới, phải gia công là tu hành mới Phật tánh mới hiện. Nó chỉ thấy và để đó là còn nằm đó thôi. Thành là ngọc nó có ở trong đá, nhưng mà phải gia công mài dũa cách này cách khác. Thế thành hiểu vậy. Thế thành ai là không thành Phật thì đều có là Phật tánh, đều thành Phật hết, nhưng mà mình để đó vậy thôi, mình không có phát triển. Thì cái rất là quan trọng là cái phải nhận ra cái giới tánh nhờ cái giới tướng, mà cái giới tướng này có là bảo vệ cái giới tánh. Mình biết cái giới tánh nó có khi phát sinh rồi cho một giới tử, thì phải cần có cái tướng mà nó để biểu hiện. Nên là cái pháp là vậy. Thường thường thì định nghĩa là cái pháp gì? Nhậm trì tự tánh, phải không? Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Cái chữ pháp á là nó ngầm nó giữ cái tánh của nó, là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải là cái khuôn phép, một cái mực thước của nó là quỷ sanh vật giải. Cái khuôn phép là nó như vậy mà sanh ra cái sự hiểu biết. Ví dụ như nói là cái linh nó phải như vậy, ta thấy cái này ta mới gọi cái linh. Cái ly phải nó như vậy, chứa nước được cái kiểu như vậy ta mới gọi là cái ly. Đó là cái nó giữ cái quỷ sanh vật giải, nhậm trì tự tánh của nó. Cái ly là nó chứa nước, mà không chứa nước được không gọi là cái ly. Cái tướng con ly nó phải vậy. Đó là cái chữ pháp á, nghe là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải là chữ pháp. Thành là nếu mà nó sanh cái tánh không, mà không có cái tướng để biểu hiện cho nó, thì khi mà là mình tác pháp yết ma lần thứ ba rồi thì thành cái Vô Tát giới thể, một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Mà nếu không có tướng á thì ta không gọi nó là tỳ kheo ni, một cái tỳ kheo. Tại vì sao? Tại trên thân không có y điều tướng, không có bát, không có tọa cụ, không có vì ta đâu có nhận ra đó là một tỳ kheo, một tỳ kheo ni. Cái tánh không có, là phải có cái tướng nhớ cái tánh rồi. Là khi mà tác pháp giấc ma lần thứ ba rồi, trên thân mình chưa có y điều gì hết, chưa có bốn giới ba la di, tám giới ba la di hết, nhưng mà đó là một tỳ kheo du pháp rồi, là mình một là một tỳ kheo rồi. Rồi là cần để mọi người ta nhận được đó là một cái tỳ kheo ni, thì cần phải thêm một cái tướng vô là cái y điều tướng, là truyền bốn giới, truyền tám giới, là sau đó là cái tướng. Mà cái tướng bốn giới, tám giới ha, những cái y như vậy đó là thuộc về cái giới tướng, hồi nãy là thuộc giới thể. Mà cái giới tướng này nó bảo vệ cho cái giới thể, chứ lấy cái gì mà để bảo vệ giới thể? Nhờ cái giới tướng này thì ta mới nói là giới tướng này là cái thành, cái tường, cái bờ rào, cái bờ đê để ngăn chặn. Chứ cái tánh ở đâu có cái tướng nào đó để ngăn chặn, mà cái tướng là bảo vệ cho cái tánh. Muốn cái tánh cho trọn vẹn thì phải là có cái giới tướng. Thế là một tỳ kheo khi mà thọ giới rồi mới là phạm giới ba la di đó, thì ông mới nói là Đức Phật đâu có nói, con đâu có biết. Nó đưa ra cái tướng ngăn chặn cái hàng rào như vậy thì con mới biết. Mình mua miếng đất đó vậy, phải là ta chỉ cái cột mốc rồi chứ, cái ranh giới ở chỗ nào, đó là cái tướng. Mà cái tướng để bảo vệ cái tánh. Nếu mà không có cái tướng như vậy, hay là cái miếng đất mình không ai bảo vệ, thì miếng đất mình sẽ bảo vệ có cái tướng này, có cái gì mà ra tòa mình thưa, người ta lấy theo cái tướng này, ta đã bảo vệ cái miếng đất này. Ý nghĩa là vậy, liên quan rất nhiều, rất là quan trọng về cái giới tướng và cái giới tánh. Mà giới tướng là cái tường rào để bảo vệ cái giới tánh cho trọn vẹn, thành Đức Phật mới đưa ra. Thế thành mình thấy, tại vì có cái dòng nước ô nhiễm mới ráng mình đắp những con đê ngăn chặn, tại vì có trộm cướp mới là xây tường rào. Nếu không có thì xây tường rào làm chi? Đức Phật đã 12 năm đầu không có xây, không có xây tường rào, không bắp bờ đê gì hết, tại vì không có những dòng nước nhơ bẩn, cũng không có là giặc cướp, nên Phật không có xây cho hàng tỳ kheo. Nhớ đó là tỳ kheo khi đến gọi thiện lai tỳ kheo, hay gì đó là thành tỳ kheo tánh, là thành cái giới luật ra, hai cái luật pháp của thế gian mà có ra để ngăn chặn tiểu nhân, chứ không thể ngăn chặn quân tử. Nhớ cái chỗ này, pháp luật của thế gian để ngăn chặn tiểu nhân, chứ quân tử đâu có cần ngăn chặn. Còn giới luật ra để ngăn chặn cái người phạm giới, cái người mà phá giới mới ngăn chặn, chứ cái người trì giới ta đâu có gì đâu ngăn chặn. Luôn luôn lúc nào ta sống chánh niệm thì giới luật đó ta không cần. Nên mới có câu là gì? Tâm bình hà lao trì giới, hành trực hà dũng tu thiền. Nếu mà tâm bình là cần gì mà trì giới? Nếu mà cái hành của mình thẳng thì đâu có cần tu thiền làm gì. Thì rất cần thành cái giới luật ra đời để mà trị những cái tỳ kheo phá giới, ngăn chặn những tỳ kheo phá giới. Và nhiều người mới hỏi tại sao Đức Phật chế giới rất ít mà hàng tỳ kheo đắc quả nhiều, mà khi Đức Phật chế giới rất nhiều hàng tỳ kheo ít chứng quả là vậy. Thì ác pháp càng nhiều thì là bờ tường rào ngăn chặn rất nhiều. Nếu Đức Phật bây giờ mình thấy cái giới luật rất là nhiều, có thể là hàng ngàn giới chứ không phải là 250 giới dọn dẹn nữa. Rất nhiều cái ác pháp bây giờ, thành ác pháp càng nhiều thì mình biết cái năng lực chứng ngộ hay là cái năng lực mà đi đến việc thiện rất là ít. Tại vì càng ngày nó cái ác pháp nó nhiều, mà ác pháp là do tự con người mà ra chứ không phải do hoàn cảnh. Nhớ là con người tạo ra cái ác pháp, chứ mình đổ thừa cái hoàn cảnh không chú. Như bây giờ ta nói, bây giờ sở dĩ mà lụt lội thiên tai nhiều là do con người tạo ra chứ không phải do thiên nhiên, do mình không à. Thì là mình hiểu về cái giới nó rất quan trọng như vậy. Nó thì từ cái tâm tham, là trong ngày mới nói là nhân duyên, cách thức và nghiệp. Tất cả rượu bây giờ nó phân tích rượu ở Tây Dứt có nhiều loại rượu nè, làm bằng hoa bằng trái. Mà nó rượu thì coi như là những cái gì mà làm sai người đều Phật cấm, chứ không phải nó Phật cấm rượu rồi bia uống này kia nữa. Thầy trong cái luật sa di đó phân tích về rượu làm bằng gạo, bằng nếp hay là bằng rễ cây, bằng trái cây, ví dụ như trái cây như nho chẳng hạn đó, là rồi là bằng trái đều chế ra rượu á. Nhân duyên khởi lên tội như trong luật tứ phần, uống rượu có 10 điều lỗi: nhan sắc xấu nè, sức khỏe suy yếu, mắt mờ, hiện tướng nóng giận, vân vân, cho đến là 10 mạng chung đọa vào trong 3 đường ác. Thì cái giới rượu thuộc về cái giá giới, nhưng mà cái giới rượu này rất quan trọng, tại vì nó liên quan đến sự mà cái trí tuệ của con người. Nếu mà nó rượu vô thì coi như là cái trí nó không còn, không còn thì những cái giới khác nó khó. Thành tuy là cái giá giới, mà huynh đệ mới nhớ là cái giá, khi nào cái giá đó là thế gian họ cho phép ngăn những người tu thôi, tại vì đệ tử Phật mới ngăn uống rượu, chứ ngoài không có ngăn rượu. Thành ra là cái tánh giới là cả thế gian, cả mình đều cấm. Ví dụ giết người thế gian cũng cấm, nên gọi là tánh giới. Còn cái giá giới này thế gian nó không cấm, mà những người đệ tử Phật mới cấm, mà giá ngăn trong đó. Thế thì cái giới này hoàn toàn là giá, chứ không có tánh giới. Mà là trong luật mới nói tại sao cái giá giới thường thường bản chất nó không phải là tội. Mà không phải tội tại sao Phật cấm? Tại vì nếu Phật cấm thì có hai trường hợp. Thứ nhất là nếu không ngăn cấm thì sợ phá tới tánh giới. Thứ hai nữa là tránh cái sự chê bai của người thế gian. Chứ thí dụ như mình uống một cốc rượu cũng không đánh đổi gì, nhưng mà thế gian thấy mình cầm cái lon bia uống không chấp nhận được, cầm ly rượu không chấp nhận được. Đó là tránh cái sự chê bai người thế gian. Cái giá giới này có hai điều mà Phật cấm. Một là tránh vấn đề cái rượu nào phá những cái tánh giới kia. Thành thường thường nếu mà truyền ngũ giới ta ưa đề cập cái ông chàng thanh niên mà cài rượu là uống là làm rượu tưởng nước đó, rồi là phá những cái giới kia hết. Thì cái đó để nêu lên căn bản của cái giá giới này rất là quan trọng. Trong đại luận nêu ra uống rượu có 35 lỗi trong cái đại trí đạo luận ấy. Ở đây chỉ nêu giá nghiệp vì phép vua chẳng cấm, nhưng giới này nhét về giới luật nghi. Tuy người chẳng thọ giới, nhưng tạo nghiệp này thì chiêu lấy quả báo khổ. Thế nên Phật đặc biệt vì hàng Bồ Tát mà lập giới này để nghiêm cấm. Nếu như không có tội báo thì đâu cần phải kết giới để khiến hàng Bồ Tát phải bó tay. Thì cái này là tuy giá giới, nhưng cái giới này rất quan trọng. Nếu cái người thế gian họ không thọ giới thì không có giữ giới rượu, nhưng mà cái rượu đối với họ thì cái quả báo cũng là khổ. Rượu vô thì họ làm những cái điều ác. Thứ hai là rượu vô thì có thể là không bảo vệ cái tánh mạng của họ, là bệnh hoạn. Cái giới rượu là năm duyên thành tội nè. Một là chúng sanh gồm ba phẩm như trên đã nói. Thượng phẩm là tuy bán rượu nhưng không làm người sai thì kết kinh tội. Bán rượu mà làm loạn sai người thì kết trọng tội. Đó là thượng phẩm. Trung phẩm là hàng trời, hàng người đều phạm trọng tội. Chính là động cơ chế giới này, tại vì cái rượu này là hàng trời, hàng người sai. Còn thượng phẩm, những cái bậc thánh nào uống hay những bậc mà chính ngộ uống thì không có sai. Hạ phẩm là xưa kết khinh vì làm loạn đạo nghĩa suy yếu, còn nay bán cho quỷ thần súc sanh có thọ giới cũng kết tội trọng. Nó là quỷ thần súc sanh, nó uống cho nó cũng sai, mà nó là quỷ thần súc sanh này có thể là biến hóa ra hình người á. Nó là thuộc về hạ phẩm. Thứ hai là tưởng chúng sanh, nếu có sai mà tưởng sai hay nghi sai đều kết tội trọng. Bốn câu còn lại kết tội khinh. Trung phẩm, tưởng trung phẩm, nghi trung phẩm lại hai câu đều kết trọng tội. Trung phẩm tưởng hạ phẩm và ba câu hạ phẩm đều kết khinh tội. Hạ phẩm có thọ giới, tưởng có thọ giới, nghi có thọ giới đều kết trọng tội. Bốn câu còn lại thì kết khinh tội. Cái này là trước mình có học nhiều á. Thứ ba là mong cầu lợi mà mua bán, chính là nghiệp chủ. Bồ Tát xuất gia vì ngăn cấm tất cả việc buôn bán để cầu lợi. Bồ Tát đại gia thì cho phép cầu lợi đúng pháp, nhưng không được làm ác luật nghi này. Thì xuất gia coi như là sống nếp sống tà mạng. Nhớ là xuất gia thì coi như là tỳ kheo thể hiện được bốn điều được gọi là thanh tịnh, là giới thanh tịnh, căn thanh tịnh, mạng thanh tịnh và niệm thanh tịnh. Nó thành nó xuất gia mà nó buôn bán cái gì giàu đó làm việc cho Tam Bảo. Khi mà làm việc Tam Bảo á, nó thật sự Phật không cho. Ở trong kinh cái tên vậy thầy quên nữa, lúc Phật mới nói là nếu tỳ kheo sống tà mạng, buôn bán làm ra tài sản hay là trồng tỉa làm ra tài sản á, cất chùa lên tăng thanh tịnh nó không nên ở. Họ là lấy cái tiền tà mạng đó mà tạo ra tượng Phật, tỳ kheo thanh tịnh không được lại. Thậm chí cúng để mà ăn thanh tịnh tỳ kheo không được ăn. Những cái tài sản mà là phi pháp làm ra của cái hàng xuất gia thành Đức Phật cấm hẳn nha. Hay là không có buôn với bán gì hết. Mà mình thấy bây giờ thì buôn bán rất nhiều nha. Chùa nào cũng mới lợi dưỡng. Thì mình thấy nó trật đi. Ví dụ như mở cái phòng phát hành là có cái tâm mà truyền bá, nhưng bây giờ những cái phòng phát hành là một cái buôn bán mà có lợi tức rất nhiều. Hay là mở cái quán cơm chay, đầu tiên mà khởi cái tâm coi như mình trợ giúp những người mà ăn chay, trợ duyên cho họ bán rẻ mà ăn chay nhiều thì nó đỡ cái nghiệp sát của họ, ví dụ như vậy. Nhưng một hầu thì coi là cái nó mất rồi, mình lấy cái cớ là làm từ thiện, lấy cớ lấy cái tiền này để xây chùa hay là giúp đỡ người nghèo này kia cái nọ, cái đó là cái cớ để mình nói thôi. Chứ mình nhìn lại cái tâm tham của mình coi bữa nào lợi ít lợi nhiều gì cái nó khó. Thành thường thường thầy cũng ưa nhắc nhở những người mà hùng hạp làm ăn đó, thí dụ rủ người thế gian là hùng vốn làm một cái gì đó coi như là mất hết à. Từ cái chia lời cho đến họ coi rất thường, tại vì mình hùng với họ coi ngang hàng. Rồi hoặc giả là họ chia mà không đồng điều của mình cãi. Rồi cái lận hồi là mình với họ là ngang nhau chứ đâu còn là cái bậc ông thầy. Thì ông thầy cái người xuất gia luôn luôn lúc nào mình cũng giữ mình là cái người cao hơn, mình là thầy họ. Mà mình hùng hợp với họ là ngang hàng với họ làm ăn hết á, ngang nhau hết. Thằng cái đó cái nên tránh nha. Thành cái người xuất gia luôn luôn lúc nào chúng ta cũng sống với cái tinh thần mà hiểu dục tri túc, mình thấy nó rất là nhẹ nhàng. Đừng nên lấy lý do này lý do khác để mà bao che cái tâm tham của mình. Nhớ cái chỗ này, thường thường thầy ưa nhắc trong chúng rất nhiều, hay là những cái chỗ này chỗ kia nhắc rất nhiều là cái chánh báo á. Mình lo mình tô điểm chánh báo của mình. Chánh báo là cái tu, mà cái chánh báo mình không tô điểm tu á thì cái y báo nó không theo được. Mà giàu mình có chạy giỏi này kia kia nọ, mình cất cái chùa thiệt lớn, nhưng cái phước của mình không có chánh báo, không có, mà cái chùa đó là cái y báo, hiền hầu cũng phải bỏ thôi. Phải bỏ cái chùa đó ở không được, tại mình không có cái phước mình ở đó, chánh báo mình không có. Thì cái y báo luôn luôn lúc nào theo chánh báo mà có. Cái bóng không rời cái hình. Nhớ chỗ này. Thành nếu mà cái người mà ta có trí chút á, là ta tô điểm cái chánh báo. Mà chánh báo là tự mình làm, cứ mình tu mình tìm cái sự yên chính ở đó, rồi y báo nó theo đấy. Nó vào cái chánh báo mình có, mình ở chỗ nào, ở trên rừng trên núi hầu cũng thành là đạo tràng, thành có tòng lâm. Thấy thật sự như vậy đó chứ. Thế mình thấy các cái vị tổ hồi xưa mới trốn, nó trốn thành ra cũng như trà cú đó. Có cái ông tổ gì đó là từ ở ngoài Quế trốn vô dài dài vô tới trên Bình Thuận rồi mới leo lên trên núi mà trốn khách đó chứ. Ở với chân núi hầu họ cũng lợi tới đông rồi mình lên xích lên ở trên nữa cũng đông nữa, rồi lên tới biệt trên đỉnh vô trong hang nữa. Thành bây giờ cũng thành một cái đạo tràng, cái núi tà cú mà có tiếng nữa. Rồi mình thấy là cái chánh báo nó có, đi tới chỗ nào cũng vậy, chỗ nào cũng thành cái đạo tràng. Thành đừng có lo cái y báo nó theo cái chánh báo mà có. Thành cái đó cái rất cần. Nếu chánh báo mình thiếu thì y báo của mình nỗ lực mình tạo cũng không hưởng được, cũng không có phần mình. Nên thành là giờ Cũng như Việt Nam chúng ta, cái hàng tu sĩ nó có hai cái trường hợp là có thể là nó đi xuống dốc mà mang tiếng nhiều. Thứ nhất là nặng vấn đề lạc vào trong cái ái nghiệp. Cái ái nghiệp á, hưởng thụ á, mà hưởng thụ ở ngoài vật chất rồi á, thì phải nó đòi hỏi ở phía bên trong. Nó đầy đủ sung mãn quá, nó đòi hỏi với cái sắc dục, cái nhục dục. Hay đó là một cái tệ trạng lớn của một người xuất gia đứng trên cái hàng tăng. Nên cái tình trạng tăng nó là có cái vấn đề đó. Còn thứ hai nữa là nặng vấn đề vật chất. Bây giờ nhìn chung Phật giáo của Việt Nam hiện tại, tăng trẻ này kia nọ, những người xuất gia có hai cái tệ trạng đó. Nói chung là cái hàng tỳ kheo á, thì coi như là bị cái dục vọng do nó tha quá đi hết, nó chi phấu rất nhiều, hư nhiều cái hàng tỳ kheo. Mà hàng tỳ kheo giờ hư nhìn cái việc chung chung đó là cái sắc, đắm trước về sắc. Mà cái nguyên nhân của sắc mà xảy ra đó là do cái sự mà hưởng thụ cái vật chất quá nhiều, cái xã hội giàu giàu cái vật chất, rồi là hàng tỳ kheo không hạn chế, nó hưởng thụ, mà hưởng thụ đầy đủ thì nó đòi hỏi cái ái dục phát sinh. Đó là đương nhiên á. Thành luôn luôn lúc nào Đức Phật mới nói là tứ thánh chủng, sống với tứ thánh chủng, sống là sống thiểu dục tri túc, tam thường bất túc của hàng tỳ kheo, thì hạn chế cái vấn đề mà ái dục nó phát sinh. Đại chúng nhớ cái này rất là quan trọng. Nếu mà mình hưởng thụ nhiều thì cái thân của mình nó quá đầy đủ, mà quá đầy đủ như vậy cái dục vọng nó phát sinh, mà phát sinh của cái thân này nó đòi cái ái dục, cái thọ lạc, lý đương nhiên nó phải vậy. Còn về bên ni á, thì cái cảnh nó thiếu hơn, cái cảnh nó thiếu hơn bên tăng. Có nghĩa là cái cảnh duyên ở ngoài, cái sự gần gũi với cái duyên cảnh ở ngoài nó ít hơn, bị hạn chế đi. Cái dục vọng nó nhẹ nhưng bị hạn chế cái cảnh ở ngoài. Ví dụ mấy thầy thường xuyên tiếp xúc với nữ phái, cái đối tượng của nữ phái. Còn bên ni thì bị hạn chế cái vấn đề đó, thì phát sanh cái việc khác. Thấy cô thì ưa, bây giờ nó phát sanh vấn đề mà tiền bạc rất nhiều, cũng hưởng thụ như vậy. Mà là không có phương diện này thì tìm cái phương diện khác. Thí dụ như đi buôn đi bán hay là đủ thứ việc mà có cái tài sản, thì cái đó là cái mà Phật giáo Việt Nam hiện tại cái hàng xuất gia có hai cái tệ trạng đó. Có hai cái tệ trạng mà giữa cái hàng mà xuất gia, cái nào là nói được nó chính xác chỗ nào cũng vậy, cả nước cũng vậy, có thể cả thế giới cũng vậy. Nó gặp cái tình trạng này. Bên tăng thì coi như là bị cái sắc dục nó quyến rũ rất nhiều, sa ngã rất nhiều về cái vấn đề đó. Còn mấy cô thì coi như về cái lợi nó trói buộc đó, thì chúng ta tìm và hiểu được, thấy như cái đó. Thí dụ như cái việc mà đi từ thiện xã hội, cái việc này việc kia không phải là người của mình, nó thật sự không phải của người xuất gia. Ví dụ như bên tỳ kheo ni á, mấy cô chẳng hạn không biết gì việc gì làm, nhớ không có việc gì làm, rồi cũng phải là mở ra từ thiện, rồi đi đầu này đầu kia, mở ra những cái mà nuôi trẻ hay là gì này kia kia, mở ra những cái đó mà có cái việc làm, mà có việc làm để một hồi mà sa ngã vào trong đó. Cái tâm niệm ban đầu khi là nó tốt, nhưng mà cái cảnh hầu cái lôi cuốn mình mất đi thì vào rất nhiều nha, rất nhiều trong đó. Mấy cái đó Đức Phật không khen không tán thán, mà tán thán lúc nào cũng kêu chúng ta làm sao người xuất gia phải thiểu dục tri túc, sống với tứ thánh chủng là cái mà rất quan trọng. Nếu mà chúng ta rời tứ thánh chủng là chúng ta khó giữ được một đời sống của tỳ kheo đề tiêu ni cho nó trọn vẹn, khó như lắm. Tại vì cái xã hội này đó, xã hội coi như là vật chất nó làm chủ đi, làm chủ trên cái xã hội này. Chúng ta mà sống mà chạy theo cái vật chất thì chắc chắn rằng nó xa đạo. Có nhưng mà chúng ta không hưởng thụ, cái điều đó điều rất quan trọng. Thứ ba là mong cầu mà buôn bán chính là nghiệp chủ. Bồ Tát xuất gia thì ngăn cấm tất cả nha. Cái việc buôn bán Bồ Tát tại gia thì cho phép cầu lợi mà đúng pháp. Thì ở trong cái giới khinh thì có cho phép, cho phép là trồng chặt cho phép là buôn bán, nhưng mà phải là chánh mạng, không cho buôn bán quan tài, lục súc, cái đó thuộc về ác luật nghi. Thứ tư là đúng thật là rượu, sắc hương và vị, rượu uống vào làm cho người say được kết tội trọng. Tuy không có sắc hương, sắc rượu và hương rượu á, mà vị rượu làm say cũng kết tội trọng. Nếu giống như có sắc, có hương rượu mà không có vị rượu uống, không say thì không kết tội. Thì nó đòi ba cái nhân tố sắc, hương và vị. Cũng như cái bình bát chúng ta là thể, sắc và lượng. Thể là cái chất, sắc là cái màu sắc, và cái lượng là lớn nhỏ tùy theo. Đó là nó thuộc về đúng pháp. Thì cái rượu đây cũng có sắc, hương và vị. Sắc rượu, hương vị và vị rượu. Nếu mà sắc hương như rượu nhưng mà cái vị uống vô không sai thì không có tội. Rượu thuốc dù có tâm mong cầu lợi nhưng không làm cho người sai, vì uống nhiều Bồ Tát tại gia bán thì không có tội. Tại vì cái bán rượu thuốc là Đức Phật cho Phật tử không cho bán rượu, nhưng cho bán rượu thuốc. Mà bán rượu thuốc với tâm niệm mình là bán rượu thuốc, như vậy là có hai phương diện. Một là mình bán cái rượu đó có thuốc trong người ta uống hết bệnh, nên thì cái tâm của mình trong người ta uống hết bệnh lời thì có lợi nhuận đó, nhưng mà trong người ta uống hết bệnh đó là một cái điểm lợi của Bồ Tát. Thứ hai là rượu thuốc thì không ai dám uống nhiều, uống nhiều vô có thuốc nó trong đó nó có trị bệnh được. Thì hai cái điều này nên Phật cho cái người Phật tử được bán rượu thuốc mà không được bán rượu thường. Lại như Bồ Tát tại gia hoặc ở nhà giam hoặc bán tịnh nhục đều phạm tội khinh cấu, vì bạn rượu rê mời mọc chẳng phải như, như rượu. Thì coi như là nó Bồ Tát tại gia Đức Phật không cho ở cái nhà giam nè, rồi không cho ở nhà mà bán những cái loại thịt nè, tịnh nhục á, liền phạm tội khinh cấu. Thứ năm là trao rượu cho người, có năm điều kiện phạm giới tướng nha. Trao rượu cho người từ khi mình đưa và người kia nhận thì kết tội trọng. Đưa rồi người kia lấy ra khỏi tay rồi kết tội trọng. Đó là năm duyên mà thành tội ở trong này. Bảy chúng phạm giống nhau, đại thừa tiểu thừa không giống nhau hoàn toàn. Tiểu thừa làm rượu chỉ kết về tội bất ưng là đầu kiết la đó. Nếu bán đồng với tội buôn bán, khi đại thừa làm rượu thì kết tội phương tiện, nếu bán thì kết tội trọng. Xem khắp trong luật và luận, giới này chỉ giá mà chẳng có khai. Tại vì nhà nước cho mọi người ta cho bán và cho sản xuất rượu, nên gọi là giá mà không có khai. Trong cái tiểu thừa làm rượu chỉ kết tội độc kiết la nè. Tiểu thừa nếu mà đặt rượu thì phạm độc kiết la, mà nếu bán đồng với tội buôn bán. Còn đại thừa rượu thì kết tội phương tiện, tất nhiên là thâu lăng giá đó. Nếu bán thì kết tội trọng. Nếu mà là làm rượu thì coi như là kết tội phương tiện, mà bán thì kết tội trọng. Quả báo đưa chén rượu cho người uống thì sẽ bị 500 đời không có tay, huống là mình bán rượu. Là đưa người, cái là hàng Bồ Tát mà là đưa cái mất trí tuệ cho những người khác á, 500 đời không có tay. Không có tay là ví dụ như là sanh ra làm con rắn, con đề, con lươn cũng không có tay, nó đi bằng cái thân đó không. Lý giải rượu ba độc, rượu tán loạn làm mê sai người quả dục. Rượu coi như tham sân si nè, rượu như là tán loạn nè, làm mê sai người quả dục. Rượu thiền định làm mê sai cõi sắc và cõi vô sắc. Tại vì khi mà sanh ở cõi sắc và cõi vô sắc á, là họ sống về vấn đề mà thiền định. Cả ngoại đạo mà tu thiền mà sanh về cái cõi sắc dường như thứ 13. Rồi thiền của Phật giáo thì những người mà đệ tam quả A-na-hàm mà dường như sanh về cõi 15, phải không? Của cái sắc giới, tại cõi sắc giới 18 cõi trời, 16 cõi trời sắc giới, 4 cõi trời dục và 4 cõi trời vô sắc giới, đó là 28 cõi. 28 cõi mới nói là rượu thiền định thì mê sai cõi sắc và cõi vô sắc. Rượu vô trí thì làm sai hàng nhị thừa. Rượu vô minh thì làm sai cái hàng Bồ Tát. Tại vì cái Bồ Tát là đoạn bắt đầu từ vô minh, thì mình thấy trong 42 địa vị của hiền thánh, 40 địa vị từ thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là 30 hiền, 30 tâm hiền, rồi mới là thập thánh, rồi là từ thập địa. Thập địa là đoạn từng phần vô minh, từ sơ quan hỷ địa cho đến thứ 10, đó là pháp vân địa. Cái này là của cái hàng mà Bồ Tát bước lên cái quả Phật. Còn từ tâm hiền ở dưới, từ thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim can, này là của hàng nhị thừa, là diệt trừ kiến tư hoạt và trần sa hoạt thôi, chưa bước lên vô minh. Kiến tư hoạt ở lúc ban đầu, mà kiến tư hoạt đoạn xong thì chứng A-la-hán. Thì nói về đại thừa thì trong còn cái tâm hiền trong này. Trong này mới nói là rượu vô tri thì làm sai hàng nhị thừa, rượu vô minh thì làm mê sai hàng Bồ Tát. Là vô minh là diệt được một cái phần vô minh, nó hiện được bài được là một phần của pháp thân, đó là từ cái thập địa sơ qua hơi địa trở lên. Nên ta nói là cái là dành cho diệt vô minh của hàng đại Bồ Tát. Rồi sám hối, nghiệp bán rượu thành thì mất giới. Theo kinh này thì phải dùng thủ tướng sám, là dùng thủ tướng sám mà vừa lý vừa sự nha, là thấy cái tướng hảo để mà được họ giới trở lại. Còn kinh địa trì thì phải chí thành sám hối thì có thể cho thọ lại, vì đây là giá nghiệp. Đây đứng như kinh địa trì. Địa trì thiện giới luận du già, đó là một cái phận của các bộ Bồ Tát giới thuộc về thứ hai. Còn chúng ta đây là của Bồ Tát giới thuộc về Phạm Võng và Anh Lạc. Còn thứ ba là thiện sanh, là 6 trọng 28 giới kinh, là ba cái nhóm mà giới Bồ Tát ấy, nhớ. Nhóm thứ nhất là Anh Lạc và Phạm Võng hiệp lại một, kêu là Phạm Võng Bồ Tát giới. Thứ hai là địa trì thiện giới và du già, gom lại một nhóm gọi là du già Bồ Tát giới. Và thứ ba nữa là ưu bà tắc Bồ Tát giới, là 6 trọng 28 khinh. Còn cái địa trì luận du già này thì có 4 giới trọng và 43 khinh. Thì cái này để sau này thì là photo cho mấy huynh đệ nghiên cứu về cái Bồ Tát du già mà của thầy Tuệ Sĩ, thầy nghiên cứu này chưa chấp nhận cái Bồ Tát giới của Phạm Võng. Này nói Bồ Tát giới Phạm Võng đây là của Tào chế chứ không phải của Phật chế. Nhớ cái chỗ này nha, là ở ngoài Nha Trang là đọc lại Bồ Tát giới của du già, tất nhiên là 4 trọng 43 khinh, mà không chấp nhận cái kinh Phạm Võng này. Nó kinh Phạm Võng này dầu ngài Thái Hư ngài có nói, ngài xác nhận, nhưng mà quyền thoại rất nhiều ngay trong Bồ Tát giới này của Phạm Võng á. Thì cái đó là chúng ta sau này nếu có thì giờ chúng ta nghiên cứu sau. Thì thấy thầy Tuệ Sĩ có nêu từ cái nguồn gốc của địa trì thiện giới và luận du già, tại luận du già có Di Lặc rất là chuẩn, nó rất là chuẩn của Bồ Tát giới, thành chấp nhận Bồ Tát giới của du già chứ không chấp nhận Bồ Tát giới của Phạm Võng. Đó là cái tinh thần của học giả ta nghiên cứu, và mình cũng nên nghiên cứu cái đó để mình hiểu, để mình tìm hiểu. Nhưng mà nó nói vậy chứ là mình thấy 10 trọng 48 khinh của Bồ Tát giới này á, thì mình thấy là nếu mình giữ được đóng vai cũng là một cái hành trình của Bồ Tát lên đến quả Phật rất là cao, rất là có lợi cho một cái hành trang Bồ Tát mà đi lên Phật quả. Dầu nó không Phật nói, bây giờ kiểu nói như Hòa Thượng Trí Tịnh với Hòa Thượng Minh Châu vậy thôi. Nghe Hòa Thượng Minh Châu thì mới nói với Hòa Thượng Trí Tịnh, nghe lỗ tai thì nghe rõ ràng nha. Ở Pháp Bảo trên kia lúc mới giải phóng, Hòa Thượng Minh Châu cũng về vô trong này còn dạy. Thì cái bữa trưa trên cái bữa cơm đó thì là Hòa Thượng Minh Châu có nói, có nói rõ với Hòa Thượng Trí Tịnh, hai người ăn chung một mâm, mới nói thầy nghĩ như thế nào chứ. Hòa Thượng Minh Châu ấy, theo tôi á thì những cái bộ kinh được gọi là Đại Thừa Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, việc này việc kia đó là không phải Phật nói, là sau này mấy ông tổ nói chứ không phải Phật nói. Phật chỉ nói 4 bộ Nikaya mà thôi. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh đâu có cãi. Thì hai vị mà được tuyên dương của Việt Nam á, là Hòa Thượng Minh Châu có công nhất dịch về những cái bộ kinh tiểu thừa, tất nhiên tạng Pali rồi Hòa Thượng dịch hết. Còn Hòa Thượng Trí Tịnh là dịch nhiều nhất, dầu chưa hết như bộ kinh Đại Thừa ở trong Hán Tạng. Hòa Thượng Minh Châu thì coi như là dịch về Pali Tạng, còn những cái bộ kinh thuộc về Nikaya. Còn Hòa Thượng Trí Tịnh dịch về Hán Tạng mà thuộc về Đại Thừa. Thì hai Hòa Thượng đó có được tặng coi như là nêu tên đó gì, cái gì của Việt Nam á. Thí dụ như Thượng Phật Di Đà mình đây cũng được dược UNESCO như vậy đó, tặng cái bằng mà cho do Hòa Thượng Minh Châu và Hòa Thượng Trí Tịnh là hai người có công dịch nhiều nhất tạng Bali và tạng Hán Tạng. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh mới nói với Hòa Thượng Minh Châu, mới nói là Phật nói hay là không phải Phật nói như kinh Đại Thừa là tôi không cần biết, không quan trọng vấn đề đó, Phật nói hay không Phật nói, nhưng mà ai nói được ba cái kinh này được là siêu Phật thôi. Nó giọng Phật nó bốn bộ Nikaya, đó là những kinh mà thường thôi, thường cho hàng tiểu thừa, mắt thấy tai nghe dùng trí để mà biết được, nhận được mà vào đạo. Thành kinh mà của tiểu thừa, những cái bộ Nikaya nè, anh đây là dùng trí để vào đạo, nhớ chỗ này, dùng trí để vào đạo. Còn những kinh của Đại Thừa không thể dùng trí, mà dùng gì? Dùng niềm tin vào đạo. Nói vậy mình tin vậy thôi, chứ trí của mình sao được. Tại vì trong kinh ta mới nói Đức Phật nói kinh Đại Thừa là hàng thinh văn, là cái người ngủ đâu có nghe. Thành Đức Phật nói Đại Thừa nói cho người thức, nhớ, nói cho người thức họ mới nghe được, chứ người ngủ ta đâu có nghe được. Thinh văn những cái hàng mà ngủ sai á, nó không có nghe được kinh Đại Thừa thì đâu có biết gì cái việc của người thức. Thành Hòa Thượng Trí Tịnh mới nói là dầu phải Phật nói, Phật nói, đây cũng là nếu nói được kinh như vậy là siêu Phật, chứ không phải là thượng, chứ không tầm thường những bộ Nikaya không. Mình là cái người mà học Đại Thừa có cái duyên nó hay á, là mình không phủ nhận kinh của tiểu thừa. Đại chúng nhớ, mình được hai cái đó, mình trùm luôn kinh tiểu thừa. Tại tiểu thừa là kinh nó Phật nói cho hàng tiểu học, cái hàng tiểu học. Còn Đại Thừa là Phật nói cho cái người học đại học. Mà học cái đại học thì họ không thể phủ nhận 12 năm học lớp tiểu học với trung học mới lên đại học. Mình đâu có phủ nhận, đâu phải sanh ra đoạn cái nhảy lên đại học liền, không có. Mình được cái hay rồi, được cái mà có phước báo á, là Đại Thừa chấp nhận tiểu thừa, mà tiểu thừa không chấp nhận Đại Thừa. Tiểu học đâu bao giờ mà là biết cái chương trình của đại học, nhớ, đâu có chấp nhận đại học, biết chỉ là tới tiểu học thôi. Còn Đại Thừa bao trùm cả được tiểu học, mình nó là có phước cơ đó, mình đâu bao giờ phủ nhận. Thành ở trong Bồ Tát giới này là giảng pháp lộn lạo những cái đoạn sau đó, hay là ở trong cái giới khinh á, hay là quỷ bán tam bảo, nếu biết người kia có căn cơ tiểu thừa mà mình không đem tiểu thừa dạy họ để dẫn dắt họ lên đại thừa, đó là người đó là cũng là sai, cũng phạm tội. Biết họ căn cơ tiểu thừa, mình đem tiểu thừa mình dạy họ mà không phải dừng ở đó, hay là cái phương tiện mình dẫn dắt họ một đoạn rồi mình đưa lên đại thừa. Thế nếu người đại thừa mà quỷ bán tiểu thừa là có tội, nhớ. Thế đại học mà quỷ bán tiểu học thì nó không trúng. Thành Đại Thừa có cái là mình trùm hết cái tiểu thừa, mình không thể phủ nhận tiểu thừa. Mình cho tiểu thừa đó là cái người mà học tiểu học thôi, Đại Thừa là cái bậc mà đại học. Thì đại học thì coi như là đem cái trí của mình chưa tốt nghiệp, mình đâu có hiểu được, thì mình tin, mình lấy cái niềm tin vào đạo. Cái trí của người thức làm sao mà biết được cái việc người ngủ, mà đem cái niềm tin, chứ mình không bác. Cho nên là mình có hay chỗ đó. Hãy về sám hối nha. Trong kinh địa trì, cái nhóm mà luận du dạ, địa trì thì phải chí thành sám hối thì có thể thọ giới lại được, vì đây là giá nghiệp. Nếu mà nghiệp bán rượu chưa thành và bán tình nhục ở nhà giam vân vân thì phải đến chúng tăng có ba người hay là một người theo lệ thường mà sám hối trừ tội. Mà nếu là cái nghiệp bán rượu chưa thành, nếu mà nghiệp bán rượu mà thành là thùng ba la di, còn chưa thành hay là bán tình nhục hay ở nhà giam thì phải đến chúng tăng, mà không có chúng tăng thì ba người hay một người mà sám hối trừ tội cũng được, chứ tội phải đến chúng tăng. Rượu ba độc, rượu tán loạn, rượu thiền định thì dùng tích quán, thể quán để mà sám hối. Tích quán, thể quán, thứ đệ và nhất tâm vô sanh, bốn thứ đó để sám hối, để sám trừ. Ha, thì cái này là sám hối về cái lý nha. Thì thầy nói hoài nó sám hối nó có ba. Một là gì? Một là thuộc về sự hoàn toàn đó, là gì sám hối? À, rồi thứ hai mới là thủ tướng sám á. Rồi thứ ba mới vô sanh sám. Thứ nhất là gì? Nhất về sự đó, thí dụ mỗi nửa tháng mình sám hối về hồng danh, ha, mình lại Phật rồi, hay là có phạm tăng tàng, đến chúng tăng hay đến ba vật đề, đến một người ba người, hay đó là sám hối về sự á, là tác pháp sám. Thứ nhất là tác pháp sám, thứ hai là thủ tướng sám. Thủ tướng sám là sám hối làm sao thấy được cái tướng hảo có Đức Phật xoa đầu sen báo hào quang rồi đó, thấy cái hảo tướng mới thủ tướng. Thủ là được, là cầm, là cái tướng hảo của Phật. Thứ hai đó là thủ tướng. Thứ ba là vô sanh. Mà vô sanh trong đó nó có bốn loại, từ cái tích quán vô sanh, thể quán vô sanh, rồi gì nữa, thứ đệ vô sanh và nhất tâm vô sanh. Vô sám hối hoàn toàn lý. Thế thì trong này ta nói rượu ba độc nè, tất nhiên là tham sân si nè, rồi rượu tán loạn nè, rồi rượu thiền định nè, thì dùng tích quán, thể quán, thứ đệ, nhất tâm vô sanh, bốn thứ đó để sám trừ. Tất nhiên dùng lý hoàn toàn chứ không là sự, không có thể dùng cái sự tướng mà sám hối. Rượu vô trí rồi có hàng nhị thừa đó, dùng thứ đệ, nhất tâm vô sanh để trừ tội. Rượu vô minh chỉ dùng nhất tâm vô sanh đấu trị. Cái vô minh là cuối cùng, là cái phiền não này nó sâu dày hơn cái vô minh á, là chỉ dùng nhất tâm vô sanh đối trị. Nhất tâm vô sanh là cái sám cao nhất. Thì hôm trước dường như là chúng ta học ở trước đó, có cái vô sanh sám á, nhắc lại ví dụ như là tác pháp sám này, sự nè, thủ tướng sám, vô sanh sám, thì nó có bốn. Tích quán vô sanh là quán thân này, là sáu tướng hợp thành nè, đất nước gió lửa không và thức. Cái suy tìm vi tế thì thật không có ngã và ngã sở, tại vì mình nó có ngã là mới suy tìm tột cùng đó, là phân cái này đất nước gió lửa không và thức, không có gì của mình, không có ngã sở, ngã ngã sở nên không có cái tội nào mà nương nhờ trong đó, mà thấy là không thiệt rồi nhá. Cái ngã mà mình coi là thấy mà không còn cái gì của mình nữa, mới nói là tích quán vô sanh thành tựu. Cái gì mình chia ra cái nấy hết á. Thứ hai là thể quán vô sanh, là quán thân này như quyển, như quá, như bóng trong gương, như cảnh trong mộng, đương thể chẳng thật, sáu phần pháp kia chẳng có, thì làm sao có ngã và ngã sở. Thầy nhớ cái quan trọng nhất là sám hối làm sao không còn cái ngã và ngã sở. Cũng như ngài Di Ma Cật mới là trả lời với hai vị tỳ kheo trong rừng đó, là tội tự tánh giống không, mà thường thường ta nói cái tội nó không có thiệt, tại vì mình chấp ngã nên có thiệt. Nên là bên thiền họ ví dụ cái tội đó như là cái bóng đen á. Dầu bóng đen nó thiệt nhiều, cái nhà nó có ngàn năm, nhưng một có cây đèn đốt vô là cái bóng tối nó mất hết nè. Như là sương là móc như vậy, mặt trời nó tới rồi cái là nó tan hết, nó không thiệt. Nếu mà thiệt thì làm sao sám hối nó mất. Nhớ cái đó là tại vì cái ngã nương vào cái ngã ngã sở, mà cái ngã ngã sở không còn thì cái tội nương vào đâu. Là cái thể quán vô sanh nữa là như bóng trong gương, như quỷ, như quá, nó không có thiệt, như cảnh ở trong mộng, tại vì mộng mình mới thấy cái cảnh thiệt, mà mình thức rồi thì cái cảnh nó đâu có thiệt nữa. Thấy cọp nó rượt mình sợ quá chạy, mình thức dậy rồi cái là không có gì hết, mà trong mộng thì không thể nó không có nha. Mình mới la, mình mới mệt, mình mới khóc, mình nó la đủ thứ ở trong mộng, thấy có thiệt. Thế nhưng mà đối với người thức thì đâu có thấy thiệt, nhớ. Mà cái người ngủ thì đâu có thể nói là không thiệt. Nó rất quan trọng. Như ở trong mới nói, nhất chân nguyên nguyên, thập phương thế giới tận thần tiêu dẫn. Nếu một người mà nhất chân nguyên nguyên rồi á, thì thập phương thế giới này không có cái gì hết á. Còn mình chấp cái nào cũng là có thiệt, tại vì mình còn đây là chưa thấy được. cái chân thật của mình, hay là đương thể chẳng thật, hay thứ ba là thứ đệ vô sanh. Tuy biết chúng sanh vốn đầy đủ trung đạo Phật tánh, nhưng do mê cố chấp nên không thể quán lập tức được. Do đó trước hết là quán tất cả pháp giả danh, từ nhân duyên sanh nên không có thật tánh, từ giả vào không nên thấy được cái chân đế. Khi thấy chân không rồi thì lại chẳng trụ nơi không, mà từ không xuất giả, quán khắp tục đế, thấy rõ hai đế giả, rồi giá và chiếu dung hợp thì trở về trung đạo. Đó là thứ ba, là cái thứ đệ vô sanh nó cao hơn. Còn thứ tư là nhất tâm vô sanh, biết rõ trung đạo Phật tánh trùm khắp cả pháp giới. Như tâm Phật cũng thế, và Phật chúng sanh cũng vậy. Tâm Phật và chúng sanh đều chẳng sai khác. Tâm này chính là không giả trung, ba đế là tánh đức thiên nhiên, ba quán cũng chẳng là phải tạo tác. Tu hành ở trong nhất tâm pháp nhĩ đầy đủ, quán trí như thế toàn thể tức là đế lý. Vì hiểu rõ tướng tội phước chiếu khắp mười phương, đây là thật tướng sám hối, là thấy tướng chân thật của các pháp. Đó là bốn cái sám hối này thuộc về lý mà từ thấp đến cao. Ví dụ như là mình quán cái thân này là từ đất nước gió lửa không và thức thì nó dễ, còn nhìn cái thiệt của cái thân này ta là một lần nữa là khó. Thành ra là mới từ từ quán, từ cái tích quán là cái phân tích, rồi cái thể quán, rồi thứ đệ từ cái phần một mới nhất tâm vô sanh, thì nó khó chứ không phải nó dễ nha. Rồi về cái tu chứng hàng sơ quả được sức của đạo cộng giới, đoạn hẳn việc bán rượu. Khi mà nó là hàng sơ quả là mình là thấy ngoài cái nhiếp luật nghi ra còn cái định cộng giới và đạo cộng giới. Về cái minh thinh văn á, mà cái định thì còn định là còn giới, mà hết định là hết giới. Nó nhớ chỗ này, nó định nó thấp hơn cái đạo. Rồi tới mà nó là nhờ cái sức đạo cộng giới đoạn hẳn cái bán rượu, cái hàng sơ quả. Hàng sơ quả là cái kiến hoạt trong ba cõi nó đã mất, mà cái hàng sơ quả này diệt được cái ly ngộ sát. Nói về cái giới sát là ly ngộ sát, là luôn luôn lúc nào cuốc đất hay là cài ruộng, là côn trùng nó cách lưỡi cuốc lưỡi cài 2-3 tấc, là nó không bao giờ mà nó giết nhầm, nó tới mới được ly ngộ sát. Mà cái sơ quả này đoạn được cái tà dâm, nhớ hàng sơ quả mà chứng được sơ quả này cái tà dâm không còn nữa, chỉ còn cái vấn đề chánh dâm, mới tiếp tục tu lên từ cái đệ nhị quả, đệ tam quả cho đến a la hán. Khi a la hán thì dứt hẳn, không còn gì nữa, vào cái chánh dâm cũng không còn cái một niệm dâm, nó mới là chứng được đệ tứ quả a la hán. Còn cái sơ quả này mới là đoạn được vấn đề tà dâm mà thôi. Thì hàng sơ quả do cái sức đạo cộng giới đoạn hẳn được cái bán rượu, hàng phàm phu ngoại đạo bán rượu ba độc, rượu tán loạn, rượu thiền định. Còn hàng sơ quả dứt hẳn bán, nhưng khó tránh tự mình uống, hàng tứ quả không bao giờ uống lại. Thì cái hàng sơ quả dứt hẳn cái vấn đề bán rượu, nhưng khó tránh tự mình uống. Tất nhiên còn cái hàng sơ quả thì còn cái tư hoặc, kiến hoặc nó hết, dứt hẳn cái bán, nhưng mà uống là tránh sự mình uống. Mà không phải là cái này uống rượu về sự nha, ở đây ta nói về lý chứ không nói về sự, ta nói về chứng nha. Tất nhiên là còn như thế, ví dụ như hàng nhị thừa là coi như là còn cái vô trí của hàng nhị thừa, thì ở trong này nó là hàng sơ quả dứt hẳn cái bán, nhưng khó tránh tự mình uống, hàng tứ quả không bao giờ uống lại. Tất nhiên là những cái kiến tư hoặc đó đối với hàng tứ quả a la hán là dứt hẳn nè. Nếu rượu vô tri thì hàng nhị thừa chỉ uống mà không bán. Cái rượu vô tri này là có hàng nhị thừa là chỉ uống mà không bán. Còn hàng xuất giả không còn uống lại. Nếu rượu vô minh thì bậc Bồ Tát Địa Tiền vừa bán vừa uống. Tại vì là cái bậc Bồ Tát Địa Tiền này còn Địa Tiền là còn cái vấn đề mà đạt được, nhưng mà những cái phần vô minh khác nó còn, mà vô minh nó diệt hết tới pháp dân địa. Mà pháp dân địa bước lên cái đẳng giác, bước lên đẳng giác là đồng với Phật, là diệu giác mới hoàn toàn là Phật. Mới là trong 42 địa vị mà hiền thánh á, 30 hiền đoạn rồi, dứt rồi là tới là thập thánh, là thập địa. được 40 rồi, 40 rồi mới bước lên cái bước mà đẳng giác, rồi mới lên diệu giác, đó là Phật. Rồi đây mới nói hàng Bồ Tát Địa Tiền vừa bán vừa uống, tất nhiên là còn uống này á là được những cái pháp lạc của hàng Bồ Tát, vừa bán mà vừa uống còn, còn vấn đề vô minh mà trừ chưa hết. Bậc Đăng Địa thì uống mà không bán, mà bậc Đăng Địa nè lên địa vị của là đẳng giác á nha, diệt hết vấn đề mà của vô minh. Hàng Đăng Địa chỉ uống mà không bán, cái bán hết rồi mà còn uống, tất nhiên là đạt được cái địa vị cho đến quả diệu giác mới đoạn hẳn, không còn uống lại, mà diệu giác là lên tới Phật, đẳng giác và diệu giác á. Về cái tánh ác, về sự ác, nói về tánh ác, về sự ác thì dùng để uống mà không có bán. Rượu dùng để uống như là phu nhân mặc lợi. Mặc lợi này là nói là đề cập đến cái nghề mà thọ bắt quan trai, mà ông vua ông tính giết ở trù giám, tại ông đi săn về nó đói, trưa đói như vậy, ông kêu đem cơm ra nấu trễ, nấu trễ rồi ông vua mới là đói mới ra lệnh giết trù giám. Thì mặc lại phu nhân mới đem, mới giấu trù giám đi ngay cái ngày phải bắt quan trai, mà phu nhân mặc lợi uống rượu với vua, trang điểm trang sức này kia nở với vua, thì cho vui mà quên với giết trù giám đi. Đó là cũng dẫn rượu dùng để uống như mặc lại phu nhân đã diệt cái lợi tha. Về lý ác, vừa bán vừa uống nghĩa là nước lý pháp tánh vui sướng ngây ngất, thật sự gọi là rượu thật. Chư Phật Bồ Tát đã uống no say và đãi khắp cho mọi người cùng uống. Đó là cái việc mà cái pháp lạc của cái hàng mà Bồ Tát mà đạt được là uống. Tại vì rượu là nó say, cái này mới nói hàng Bồ Tát nó uống no say và đãi khắp cho mọi người đều uống. Lại còn các thứ rượu như rượu trung đế bán cho hàng Bồ Tát biệt giáo và duyên giáo, rượu tục đế bán cho Bồ Tát tạng giáo và thông giáo, rượu chân đế bán cho nhị thừa tạng giáo và thông giáo, rượu tam muội bán cho người cõi sắc và vô sắc, rượu thập thiện bán cho trời người cho họ no say. Tất nhiên là giữ giới thập thiện á. Lại nữa, rượu thuốc trung đế trị bệnh cho hàng Bồ Tát, rượu thuốc tục đế trị bệnh cho hàng nhị thừa, rượu thuốc chân đế trị bệnh cho hàng phàm phu, rượu thuốc tam muội trị bệnh cho hàng tán loạn, rượu thuốc thập thiện trị bệnh cho người làm mười điều ác. Kẻ bán rượu cho người lại tự mình uống, khiến cho tất cả chúng sanh say rượu ba độc, thì cùng với đồng sự cũng lại là bài uống như thiên nhân bà tẩu bài bán rượu ba độc để làm việc răn nhắc cho đại chúng. Cái bà tẩu thiên nhân này là cái gốc là theo Bà La Môn, rồi là bài ra bán rượu, bán rượu ba độc tham sân si để mà có làm việc để răn nhắc cho mọi người. Nó dẫn lên cái bà tẩu tiên nhân là một cái vị tiên nhân tên là bà tẩu, mà trước là theo cái Bà La Môn giáo, lại bài ra những tham sân si để mà răn nhắc này thôi. Rồi đó là cái giới rượu. Thế thành mình thấy cái giới rượu này là cái Bồ Tát giới mới là cấm. Thế thành ai mà có Phật tử nào thân quen, như thầy có quen với bà Phật tử mà ở dưới Bạc Liêu nha, bán một cái cửa hàng rất lớn mà rượu nhập không à, thì mà thọ giới Bồ Tát rồi họ không biết, thì không có học, thì khi thọ rồi thì có mời, kỳ đó là cái đàn giới đại với Bạc Liêu, mời thầy về nhà lấy xe rước thầy về nhà, thì cái tiệm mà rất lớn bán rượu nhập không á, thì khi mà thọ Bồ Tát giới rồi thì khuyên nó thôi, giờ trong Bồ Tát giới mà cái này thuộc về cái giới trọng, thì cô bán cái này thì coi như không thế nào mà giữ giới được hết á, đã thọ Bồ Tát giới rồi, mà lỡ thọ rồi thì không có vấn đề mà xả, thấy chưa, không xả. Thế thì rốt cuộc rồi kỳ sau dần dần tháng sau thì bà chuyển cái khác, chuyển qua bà bán xe, chứ coi như là bà lên bà nói là rượu con đã ngưng, con không nhập nữa, con là bỏ cái nghề bán rượu. Thì con đã bán cái loại xe hay xe nhập, thì cái đó mình cũng khuyên ta nha, chứ mình biết rồi là ta có khi là họ không biết. Cũng như là má thì ăn Dũng á, ta có cái quầy thịt ở Chợ Lớn á, khi mà thấy xuất gia rồi thọ Bồ Tát giới rồi, thầy khuyên má thầy nên là sang cái quầy bán thịt heo đi cho người khác, mà sang những cái đồ khác để mà bán, cũng buôn bán. Nhưng mà là khuyên cái đó thuộc về ác luật nghi. Tuy là bán thịt heo mình không có giết trực tiếp, nhưng mà đó là có một cái cộng nghiệp vào trong đó cũng khó, nó thuộc về cũng ác luật nghi trong đó. Thế thì mình cũng khuyên những Phật tử nào đó nhớ, nếu mà Phật tử nào muốn thọ giới thì chúng cũng nói là phải bắt buộc ăn chay trường, nhớ phải nói rõ cho họ là thọ có pháp thọ mà không có pháp xả. Chứ nhiều ông thầy mà trụ trì đóng dốt dữ lắm, người ta là khuyên cho Phật tử thọ, ta nói là tôi bệnh hoạn hoài là sợ ăn chay trường không được. Ông nói lúc nào mình ăn chay trường được thì ăn, lúc nào không được thì mình xả giới ra mình ăn mặn. Nhớ là không biết Bồ Tát giới nó xả hay là không xả được, khó. Nếu không học đâu là không biết, mà đa số mấy ông trụ trì nha. Như kỳ đó ở Long An, ông kia ông dẫn là một xe 5-6-70 bài để tôi thọ, mà thầy nói cái đó rồi còn có mấy người thọ à? Bắt buộc ăn chay trường mới thọ được, còn không ăn chay trường không cho thọ, kỳ cũng không cho thọ. Thế còn nếu mà họ bệnh hoạn thì ăn mặn là cái việc của họ. Thế chứ mình đừng có nói giới Bồ Tát mà xả, không có giới Bồ Tát không xả được. Thầy nói có giới Bồ Tát là không có vấn đề mà tân đắc, mà nó là quân pháp. Giới Bồ Tát có hai trường hợp mất giới, một là phạm cực trọng của cái thiên đầu là ba la di thượng phẩm, thứ hai là thối tâm bồ đề. Nó thành không có vấn đề mà xả. Nó còn nhiều cái vị nha, nhiều cái vị mà chết ở các tỉnh xa đó, rồi coi như là Bồ Tát mà đi Bồ Tát tụng tỳ kheo. Đại chúng nhớ không biết, không học không bao giờ biết. Tại cái ông hòa thượng này tỳ kheo rồi, giờ ông chết rồi Bồ Tát tụng lại tỳ kheo cho ổng. Mình nghe nó vậy, mình có học thì mình thấy ổng dốt hoàn toàn. Tỳ kheo là một đời thôi có 5 trường hợp mất giới. Một là phạm một trong 4 ba la di. Thứ hai nữa là chuyển hình. Thứ ba là đoạn thiện căn. Đoạn thiện căn là không tin nhân quả, nhất xuyên đệ. Thứ tư nữa là xả giới. Thứ năm là chết. Chết rồi cái giới nó mất theo liền rồi, chứ đâu có còn cái giới đó còn. Thành tụng Bồ Tát giới chứ ai mà tụng tỳ kheo bao giờ. Thầy nhớ còn bữa hổm mà là dường như có hỏi là cái đề Bà Đạt Đa tại sao phạm tội nghịch mà giết Phật á, giết Phật có phạm tội nghịch mà không có mất cái giới tỳ kheo. Thì mình thấy nó rõ rồi, nếu mà ông giết Phật chết thì ông phạm tội nghịch và phạm tội sát, phạm tội trọng. Tại giết mà giết Phật chưa chết thì ông không có phạm ba la di. Còn vấn đề mà ông phá tăng, nhớ kỹ mà cái đại chúng mới nhớ cái chỗ này, ông khi học được cái thần thông rồi á, ông mới có khởi cái ý lên. Đầu tiên ông tới Thái tử A Xà Thế, ông hiện cách này cách khác lên đủ thứ, là đứa bé là nằm trong lòng của Thái tử, rồi là mê hoặc được Thái tử A Xà Thế. A Xà Thế thì ổng mới là thưa với Đức Phật là Đức Phật nơi nghỉ ngơi đi, để ổng thay Đức Phật để mà quản lý đầu chúng. Thì Đức Phật mới là nói mặt ông còn ăn đàm giải, đầy đàm giải như vậy là ông làm sao mà ông quản lý đầu chúng. Xá là phất một kiền liên mà ta không giao mà giao cho ông hay sao? Đó rồi ổng tranh với Đức Phật, là quyến dụ được Thái tử A Xà Thế mà tranh Đức Phật. Rồi cái lúc mà ổng ác tâm á, mà ổng giết Phật, thế cái ngô Phật á, thì cái thần thông ổng mất từ đó. Ác tâm ổng khởi lên phá tăng giết Phật là thần thông mất, mất mà ổng không biết, không biết thần thông ổng mất. Nhớ chỗ này nha, thành ổng không phản đại dòng ngữ. Ổng vẫn còn thấy ông chứng ngộ, ổng là có cái thần thông, ổng mới quyến rũ này kia nọ lên làm Phật. Thì cái đó ổng đâu phải, ổng đó là tự ngôn chứng thánh không có, ổng không phạm về cái giới thứ tư là đại dòng ngữ, nên ổng vẫn còn là một cái tỳ kheo như pháp Đức Phật đã chấp nhận, không có phạm một trong 4 ba la di. phạm tội nghịch là làm thân Phật La Quyết. Chỉ mà đó là mà làm thân Phật La Quyết như vậy thì chưa phạm Ba La Di, nặng hơn Ba La Di nhưng mà chưa phạm Ba La Di, thành ổng vẫn còn là cái vị tỳ kheo, chứ ổng cũng không có đại vọng ngữ. Tại vì thần thông ổng mất ổng không biết, ổng không biết là thần thông ổng mất. Nếu mà ổng biết thần thông ổng mất là ổng không dám, cũng không dám là xưng Phật để phá tăng cách này cách khác. Ổng cũng vẫn biết là ổng là thần thông ổng còn việc này việc kia. Đó là trong luật trong kinh cũng nói kỹ về cái vấn đề khi mà ổng khởi cái tâm lên vậy là thần thông ổng mất liền. Nên mới lại là ổng vẫn còn là một cái tỳ kheo như pháp đó. Cho tới ngày ổng cuối cùng ổng chết luôn. Nên tới ngày mà chết như vậy Đức Phật cũng chấp nhận ổng là một cái tỳ kheo, còn tỳ kheo như pháp mà phạm tội nghịch. Mà nếu mà ổng xả giới rồi thì ổng thọ tỳ kheo là được không? Được á, ổng không có phạm biên đổi mà ổng có thọ tỳ kheo là được không? Tại sao? Cái câu nào trong già nạn mà không thọ tỳ kheo là được? Ông có phạm tội nghịch không? Ông có phạm tội nghịch hay không? Nó có nói trong đó, nếu mà ổng không xả giới thì ông còn tỳ kheo như pháp. Mà Đề Đà Bạt Đa đã xả giới rồi thì không thọ tỳ kheo trở lại được. Thế lúc đó giờ ông xả giới, còn nguyên như vậy ông không xả giới thì đương nhiên ông còn một tỳ kheo như pháp. Đó là đây thì việc có Đề Bà Đạt Đa. Mới đợi có chỗ nào hỏi nữa không? Chứ nhiều người ta cũng thắc mắc là Đề Bà Đạt Đa phạm tội nghịch nè, mà giết Phật như vậy mà sao không phạm tội trọng? Nhớ từ bốn ba la di ông đâu có phạm, ông là tự ngôn chứng thánh, ông đâu có biết. Nên đó mới có nói là trừ tăng thượng mạng thì ông không có lạc vào trong cái tội trọng mà phạm tội nghịch. Ai có hỏi vậy thôi không? Trong cái du già và địa trì nó chỉ có bốn cái giới trọng, mà bốn cái giới sau nha, bốn giới đầu không có, bán rượu không có, với cái giới mà thứ sáu là cái giới rao nó lỗi tứ chúng gì không có, phải không? Trong cái phạm võng thứ năm là bán rượu, và thứ sáu là rao nó lỗi tứ chúng. Thế thì trong du già hay kinh địa trì á thì có bốn cái giới sau không à? Từ cái giới thứ 10 là quỷ bán tam bảo nè, cái giới thứ 9 là tà giận không nguôi nè, giới thứ 8 là bón sẻn nè, giới thứ 7 là gì? Tự khen mình chê người. Chứ không có giới thứ 6, thứ 5. Giới thứ 6 ra nó lỗi tứ chúng. Bốn giới đầu không có, coi như 6 giới trước của phạm võng là kinh địa trì không có, là luận du già không có, chỉ có bốn cái giới sau thôi và 43 khinh. Thôi giờ nghỉ nha. Đúng.